Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVM 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính mời thầy.
Kính chào các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy xin nói tiếp cái đề tài mà nó nằm trong cái phần gọi là xuất tục nhập thể, thuộc về cái bộ phận nhập thể. Và mình đang nói tới cái đề tài là giải gút. Thì trong đề tài giải gút này đó, mình sẽ xoắn vào cái vấn đề thành kiến là cái nguyên nhân mà tạo ra gút thắt. Thưa các bạn, hôm qua lúc ăn cơm thì là có vì thầy mình nói chuyện với thầy như thế này, nói là thưa thầy, tôi cảm thấy rằng là nhiều khi có những người tu thiền, những người bạn bè đó tu thiền đó, thì họ chỉ lo làm sao đó mà đừng có đau chân, và cứ ngồi, cứ tìm đủ mọi cách để làm sao mà ngồi cho dài, cho lâu để mà đừng có đau chân. Nhưng mà họ quên rằng là họ không biết làm sao mà sống và làm sao mà đem cái sự trí giác về cái chuyện thiền định này vào trong cuộc sống. Cho nên họ không áp dụng được những cái điều hay tốt, mà chỉ có thi đua nhau, ai thử ngồi hơn, lâu hơn ai, và chỉ làm sao mà ngồi để mà tránh đau, và làm sao mà ngồi để mà cho đừng có đau thôi. Thì thưa các bạn, cái lời nói rất là chi lý, bởi vì nhiều khi mình ngồi thiền nhưng mà không biết cái mục đích chính là ngồi thiền là cái gì, mà chỉ nghĩ rằng là ngồi thiền làm sao mà ngồi cho nhiều giờ và ngồi cho lâu và ngồi để mà cho đừng đau, nhưng mà không biết là cái sự sử dụng của thiền định là để làm gì. Thì tả ra cái sự sử dụng của thiền định là như Phật nói đó, tư duy tu là tu cái sự tư duy, tu cái cách mình suy nghĩ, và để cho mình có một cái nhìn mới, có một cái tầng nhìn mới, có một cái tầm nhìn mới, có một cái tâm lượng rộng rãi hơn. Và do đó khi mình sống trong đời đó, thì mình sống với một cái tâm lượng rộng rãi và có một cái tầng nhìn và cái tầm nhìn. Tầng nhìn thì cao mà tầm nhìn thì rộng. Và do đó khi mà tu thiền là phát triển cái đặc tính mình gọi là self-awareness, là cái sự tự trí tự giác, là sự biết về cái bản ngã của mình đó các bạn. Nhưng mà đó là một cái chuyện mà rất là đặc thù ở trong cái chuyện tu hành, là nhiều khi đó mình quên đi, và mình quên đi cái điểm mù của mình. Mình không biết đó là cái điểm mù và không nhận ra đây là một cái chuyện rất là quan trọng cần phải giải quyết. Tức là cái vấn đề làm sao tu để mở ra cái nhìn về cái bản ngã của mình, cái nhìn về cái điểm mù của mình. Cho nên chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề đầu tiên là làm sao mà mình biết chi nhận cái thành kiến của mình. Tại vì cái thành kiến, có thành kiến thì sẽ tạo nên cái gút thắt của mình với người. Tại sao như vậy? Tại vì mình sẽ nhìn cái người đó là không đúng với cái bản chất của họ. Cái thành kiến đó, thì nó có những cái thành kiến như vừa rồi, câu chuyện vừa rồi là cái thành kiến về cái chuyện thiền nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà có những cái thành kiến về người, thành kiến về quan hệ, cái thành kiến đó nó tạo cho mình những cái gút thắt của mình với cái người đó. Tại vì mình hiểu sai lầm người đó. Thế nào là thành kiến? Thành kiến là cái kiến giải, cái nhìn mà nó định sẵn. Thành có nghĩa là nó đã thành rồi, ván đóng thuyền rồi, nó thành sẵn rồi, nó đóng sẵn rồi, nó có sẵn rồi về cái người nào đó, về cái quan hệ của mình với người nào đó. Thì cái thành kiến này đó, thường thường là nó là cái điểm mù, bởi vì mình không thể thấy được các bạn. Mình không thấy được cái thành kiến này. Nó cùng với mình, nó cùng với cái nhìn của mình. Mình nhìn về một cái đối tượng, nhưng mình nhìn từ thành kiến mà nhìn ra. Chứ không phải là mình nhìn về cái thành kiến, nhìn tới cái thành kiến. Thành kiến không là một cái đối tượng của mình. Thành kiến nó đi với cái nhìn của mình. Cũng như là các bạn thấy đó, là cái kiến màu đó, nó lọc, nó làm cho cái hình ảnh bên ngoài đổi màu đi. Cái bạc đeo cái kiến râm, bạc ra ngoài trời đó, thì bạc thấy cái nắng đó, nó dịu bớt. Ngoài chuyện dịu bớt, khi bạc vô trong nhà lại đó, thì bạc thấy sao mà nhà nó tối đen như thế này. Thì thưa các bạn, cái kiến râm nó làm cho mình đổi màu. Mình phải nhìn qua cái kiến râm đó để mà thấy cái thế giới bên ngoài theo cái màu sắc của cái kiến râm đó. Thì cũng vậy thôi, cái thành kiến là cái mình nhìn theo đó, nó đi về cái nhìn của mình, nó không phải là cái đối tượng của nhìn. Không người nào mà cầm kiến râm lên mà nhìn kiến râm. Mình chỉ dùng kiến râm để nhìn cái vũ trụ bên ngoài. Do đó đó, cái thành kiến nó khó phá là bởi vì nó đi với cái nhìn của mình, và đi về cái nhìn của mình tức là đi về cái bản ngã của mình. Chính thành kiến là tạo nên cái bản ngã của mình chứ không phải là cái gì khác hơn cả. Và vì vậy cho nên thành kiến nó là cái điểm mù, nó không thể làm cho mình biết rõ được. Thưa các bác, trong nhà Phật đó, cái chuyện mà đầu tiên khi mình học đó thì mình nên học về những cái mà mình Đức Phật gọi là cái căn bản của phiền não, hay là căn bản phiền não tức là cái gốc rễ mà làm cho con người mình đó không thể tự tại được. Phiền não tức là những cái thứ làm cho cái tâm của mình đó nó bị tối sập lại, là như mình sinh ra những cái kiến giải sai lầm, là như mình không thấy được cái Phật tánh, cho nên gọi là cái căn bản phiền não. Bây giờ giống như cái bầu trời đó bao nó trong sáng như vậy đó, nhưng mà tự nhiên đó, nếu mà có khói đó, mà khói mù đó thì mình đã không cần thấy mặt trời nữa. Bà có thấy nhiều ngày đó là cái mây đó, nó che phủ hoàn toàn luôn cả cái vùng của đó mà mình không thấy mặt trời, mà u ám vô cùng. Thưa các bạn, có rất nhiều ngày khi mà thầy qua bên Cao Hùng đó, Cao Hùng là một cái thành phố mà người ta gọi là pollution, ô nhiễm thứ nhì ở trên nước Đài Loan. Thì các bạn biết không, khi mà thầy ở đó đó thì mình sáng mình ra mình mở cửa mình nhìn lên trời, tìm ra mặt trời, mà cái bầu trời nó cứ giăng mây mà mây nó dày, nó nhiều lắm, nó giống như thử sắp mưa vậy đó, nó cứ như vậy hoài mấy ngày. Thì thưa các bác đó, mình không thấy được cái mặt trời và mình không thấy được thì cũng vậy thôi. Nhiều khi đó mình sống đó, mình không thấy được cái chân tâm của mình chỉ thấy được những cái hiện tượng xung quanh, mình thấy được cái chuyện này chuyện nọ, người này người nọ, mình đọc được cái báo này, mình nghe được tin tức nọ, tất cả những thứ đó là cái đối tượng, nhưng mà nó không phải là cái Phật tánh, không phải là cái Phật tánh. Mình chỉ thấy nó nhưng mình không phải thấy cái Phật tánh, mình thấy cái hình tướng của những cái sự biến hóa trong cái vũ trụ. Hình tướng này đó là cái thế giới của nhị nguyên. Cho đó đó, Phật nói là cái căn bản tức là cái đám mây đó mà che cái tâm Phật của mình đó, thì nó gồm có 6 chuyện, rất dễ nhớ, rất dễ hiểu. Và các bác để trong lòng 6 cái chuyện này như sau: tham, sân, si, mạn, nghi, tà, kiến. Tham, sân, si, mạn, nghi và tà kiến. Tham là lòng tham lam, sân là sự giận dữ, lạy hờn. Tham, sân, đến si là mình gọi là cái sự mê muội của mình, không biết về cái chân lý, không biết về cái điểm mù, về cái bản ngã của mình. Mạn là kiêu mạn, mạn là cái sự ngã mạn, kiêu ngạo. Nghi là cái nỗi nghi ngờ. Cái nỗi nghi ngờ này đa số là cái sự tác dụng của cái trí thức, là cái đầu óc. Nhiều khi thông minh quá, hiểu biết nhiều quá thì lại nghi. Nhưng mà nghi những cái chuyện mà nó không có phải là thuộc về cái lĩnh vực của cái chân tâm. Nhưng mà nếu mà tham sân si, cái chữ si này thì có thể có một phần trong mê tín đó các bác. Nhưng mà nghi này thì có một phần trong cái sự trí thức. Những người mà si thì lại là nhiều khi không rõ ràng, không tin vào cái chân lý. Nhưng mà những người nghi đó thì tin vào những cái điều mà họ cảm thấy tạo ra sự an toàn cho họ. Và nghi đó cũng có thể là những cái mà mình chưa mắt thấy tai nghe, chưa kinh nghiệm. Hoặc là mình chưa nghĩ rằng là cái nguồn gốc của cái tin tức đó nó không đáng tin cậy, vân vân. Thì nghi nó có cái phần của trí óc, nhưng mà si thì nó có cái phần của cái thân xác, của cái dục vọng mà sau này mình gọi là cái tiền ý thức, đó, pre-rational. Cuối cùng cả tham sân si mạn nghi, cuối cùng là tà kiến. Tà kiến chính là cái mà mình đang nói ở đây. Thì tà kiến nó bao gồm có thành kiến, định kiến là những cái nó xây sẵn trong cái cuộc sống của mình lúc mình mới đẻ rồi. Thì dường như là mình biết chắc con người mình sẽ đi bằng hai chân, mình biết chắc đấy là mình có cha có mẹ, cái đó là chắc chắn, và cha mẹ đó là duy nhất, cái đó là cái định kiến. Và mình không thể nào tin tưởng rằng là sẽ có một cái đời trước hoặc là một đời sau khi mà mình sống ở đây. Cái định kiến thì nó là nó còn thâm sâu hơn là cái thành kiến, nhưng mà cái thành kiến những cái mình sống mà mình gặp, mình tạo ra trong cuộc sống hàng ngày của mình. Có những cái thành kiến nó rất xấu, có những thành kiến là càng hơn chút, những thành kiến nó dễ dãi và những cái thành kiến nó khó giải. Thì Đức Phật gọi chúng tất cả những thành kiến nó gọi là tà kiến. Tà không có nghĩa rằng là nó ngược với chính, mà tà có nghĩa là những cái kiến giải mà nó che lấp đi cái sự hiểu biết nhận tri của cái chân tâm, thì gọi là tà. Cho nên nhiều khi đó, xin các bác ngồi suy nghĩ thêm, tại vì nhiều khi mình nghĩ là ô cái này là tà đạo tà giáo, ô mình nghĩ rằng không phải Phật giáo có nghĩa là ta, mình quên rằng là các tôn giáo khác đều có những cái đẹp và họ phát hiện ra những cái chân lý cũng như Phật giáo thôi. Và cho nên mình có cái tà đạo, mình có cái tà giáo, mình có cái tà kiến, thì người ta sử dụng cái chữ đó như là cái cách mà cho rằng Phật giáo là độc nhất, duy nhất, đúng, và những cái gì khác với Phật giáo là sai lầm. Cái đó là cái kiến giải đó mà mình nên sửa đổi, bởi vì nhiều đạo khác và mỗi đạo đều có những cái đẹp, cái hay, đều có những cái chiều sâu mà nhiều khi người học đạo của cái đạo đó chưa biết, và họ khi họ họ nói tôi là cái đạo này đạo nọ đó, vì họ chưa thấm hiểu cho nên họ không diễn đạt rõ ràng và mình cho rằng họ sai lầm. Thật sự những cái người sáng giáo và cái tôn giáo đó là một cái kết quả của một cái trí huệ rất là cao, và chúng ta nên thay đổi cái thành kiến về các tôn giáo xung quanh của mình, và thay đổi cái thành kiến rằng hễ cái người nào đó mà khác đạo với mình đó, thì tức là người đó thấp hơn mình, xấu hơn mình. Đó là một cái loại thành kiến đó các bác. Và nhiều khi đó mình lại có một thành kiến khác, mình nói ô người ta tốt, người ta khác đạo nhưng người ta tốt là đủ rồi. Cái cách nói như vậy nhưng mà trong lòng của mình vẫn nghĩ rằng cái đạo ở người ta không bằng đạo của mình. Chỉ còn cái là người ta là người tốt mà thôi. Nhưng mà cái đạo người ta chưa bằng đạo của mình. Cái suy nghĩ đó cũng nên giải trừ để cho mình khỏi có bị kẹt ở trong cái vấn đề là mình cho cái tôn giáo của mình là cao nhất và đúng đắn nhất. Thì thưa các bạn, cái quá trình mà mình nhận tri ra cái thành kiến của chính mình á là một quá trình rất là đau đớn. Bởi vì thí dụ như là mình kẹt ở trong cái suy nghĩ rằng tôn giáo của mình là nhất, thì lúc nào mình cũng sẽ đau đớn khi có người chứng minh rằng có một tôn giáo khác thì hay hơn, hoặc tốt hơn, hoặc đẹp như mình. Hai anh chị này rất trẻ, người Mỹ, khi nói chuyện với thầy đó thì mình nói một điều rất đau đớn như thế này. Cái người vợ đó là theo đạo Seventh Day Adventist, tức là cái đạo mà các bác biết thuộc về Protestant đó các bác, là cái đạo cũng tốt lắm, và họ cũng ăn chay trường, họ cũng ăn chay trường đó bác. Họ có một cái triết lý sống, họ rất là quan hoài tới con cháu. Và các bác biết ở bên gần đây cái Loma Linda có một cái trung tâm, có bệnh viện đó. Loma Linda cũng là cái bệnh viện mà do những cái người Seventh Day Adventist họ tạo dựng nên. Thì thưa các bác đó, thì cái gia đình bên cô gái đó thì họ là theo cái đạo này, nhưng bên đàn trai đó thì không có theo cái đạo, mà theo cái đạo đúng ra đúng là cái đạo mà chỉ có mình gọi là vô thần thì cũng đúng, tại vì họ tin Phật, họ tin Chúa, họ tin về thiên nhiên, nhưng họ không có đi chùa nhà thờ. Thì hai người rất là yêu nhau, đến lúc mà nói chuyện đám cưới đó thì bố vợ đó hay là bố của nàng dâu sắp sửa cưới đó mới thả một trái bom rằng nếu mà ngươi mà muốn cưới con của ta thì ngươi phải là cải đạo và phải làm Baptist, tức là phải làm cái lễ đó để mà cải đạo. Thì cái người con tương lai, người con rể tương lai rất là khó khăn, bởi vì không biết làm sao mà nói lên được cái nỗi niềm của mình. Và cái người cha rất là cứng rắn, người cha vợ rất là cứng rắn và nói rằng nếu mà không có cải đạo thì there is no deal, tức là sẽ không có cách gì mà sẽ có cái sự cái hôn nhân được. Thì thưa các bác đó, đó là một cái mà nó cho biết rằng là cái thành kiến và cái sự chấp cứng vào cái thành kiến nó sẽ đưa tới rất đau khổ, không phải cho mình đâu mà cho nhiều người xung quanh nữa. Cái thành kiến đó có thể là một cái thành kiến mà nhiều bác đã thấy xung quanh hoặc là tự mình cảm nghiệm lấy. Thì cái chuyện giải quyết như thế nào thưa các bạn? Thì anh chàng rể tương lai nhất định là nói với cái người bố vợ và cha mẹ giải thích cái quan điểm của mình. Nhưng mà anh rất là nhẹ nhàng và tiếp tục giải thích cho tới lúc nào đó mà cái bên kia chấp nhận được rằng đó là cái sự tự do của tôn giáo là cái dấu hiệu của đời này. Cho nên các bạn biết sao không bạn? Là người cha vợ và cha mẹ vợ đó thì bây giờ tự nhiên phải không ngừng có cái cuộc đối thoại với chàng rể tương lai, và không ngừng đó là có cái sự cảm thông để hiểu biết tại sao mà chính mình đó lại khó khăn như thế. Chính mình lại bắt buộc cái con rể của mình đó phải cải đạo trong lúc đó. Thì bản thân của mình bản thân cha mẹ không phải là ngày nào cũng đi nhà thờ, ngày nào cũng đọc kinh, mà một năm đi vài lần mà thôi. Không phải là một người tín đồ mà thuần thành đến cái độ mà mình nói là kiên trì. Thưa bạn, như thế là cũng đủ để các bạn hiểu rằng cái thành kiến nó không phải là một cái dấu hiệu gì đó mà mình có thể nhận biết được dễ dàng đâu. Vì nó đi với cái nhìn của mình, nó không phải là cái đối tượng cái nhìn, và nó thường thường tạo ra cái đau khổ, và đây cái chữ mình nên dùng, tạo ra gút thắt trong quan hệ của mình với người khác. Cho nên cái sự nhận tri biết được cái gút thắt đó, biết được cái thành kiến của mình là một chuyện rất đúng và rất là quan trọng. Có những cái thành kiến nó cũng không phải là sâu, nó tạo ra bởi cái văn hóa. Thì dụ như các bạn thấy như cái con cái của mình nó xăm mình đó, hoặc là nó xỏ khuyên. Xỏ khuyên là kiểu dịch ra từ cái piercing đó, pierce đó bạn. Mình làm cái nốt ruồi trên mặt đó, mình móc nó vô, nhét nó vô. Hoặc là bạn thấy có nhiều đứa nó cái lưỡi đó, nó có cái cục sắt trong đó. Hoặc nó ruộng đó, nó khoen cái miếng miếng sắt, miếng bạc ở đó. Đó gọi là piercing. Xăm mình đó, thì nó đã nhiều năm rồi, cả trăm năm này có. Nhưng mà từ từ bây giờ đó, người Mỹ cảm thấy rằng là họ chuyện xăm mình trở nên phổ biến hơn. Nhiều người xăm mình lắm, ngay cả những người có nổi tiếng. Trong cái cộng đồng và trong cái public làm việc công cộng, họ cũng có xăm mình nữa. Và rất nhiều người được chấp nhận, nhưng cũng rất nhiều người bị phê bình. Đối với người Việt chúng ta thì có lẽ là xăm mình và xỏ khuyên là những cái chuyện mà mình thấy rất lạ đời. Và nếu mà mình tưởng tượng 100, 200 năm về trước đó, thì cái văn hóa đó không hề có. Các bạn cứ tưởng tượng là thầy đi ngoài đường mà trên cái lỗ tai thầy xăm một chữ, trên cái má thầy xăm một cái chuyện khác, và trên cổ thầy xăm mấy chữ, trên đầu mấy ngón tay của thầy đó nó cũng xăm mấy chữ nữa. Thì các bạn nghĩ thế nào? Đương nhiên là bạn không thể nào chấp nhận thầy được. Tại vì cái đó là cái mà nó không đi với cái văn hóa của người chúng ta. Và như vậy có nghĩa rằng đó là cái văn hóa nó cũng tạo ra cho mình một sự chấp trước. Và sự chấp trước đó gọi là thành kiến. Nhưng mà người Mỹ thì càng ngày càng thay đổi và họ chấp nhận những cái giá trị mà họ cảm thấy rằng đó nó không phải là cái sống chết. Có cái cô trẻ, cô này xin cha mẹ mình được xăm. Cái xăm cái chữ này là cái chữ của người bồ của cô ta, đã bỏ cô ta rồi, và cô nghĩ rằng đó là thay vì là tức giận đó, thì cô muốn để tên cái chữ của cái chữ cái chữ đầu của tên người này, tên là Steve, chữ S đó, để trên cái tay của mình, để mình nhớ rằng đó là cái đau khổ này đó là nó cứ mãi mãi trong người, và mình nhớ để mình biết, để mình tránh cái anh này, tránh cái chuyện của cái người mà bồi bạc với mình. Thưa các bác, chuyện rất là hay là cha mẹ bằng lòng là cho cô này đi xăm cái chữ S. Sau một hồi mà cha mẹ khuyên không được thì cho xăm. Thì chỉ còn một năm sau thôi đó, thì khi mà cô có một cái người bồ khác đó, thì cô ta mới đi tẩy trừ cái xăm đó. Bởi vì cô ta nói rằng đủ rồi, bây giờ cái đau khổ và cái sự hiểu biết về cái người boyfriend bồi bạc đó đã đủ rồi. Câu chuyện này là một cái chuyện mà nếu các bạn nhìn ở con mắt đó, là cái tuổi trẻ bây giờ, cái millennial bây giờ có những cái suy nghĩ và có những cái hành động nó khác hẳn với cái thế hệ của chúng ta. Và họ có những cái suy nghĩ đó cũng khá độc đáo, và họ có thể làm những cái lỗi mà mình cho là lỗi đó, nhưng mà rồi họ có thể sửa lại khi mà họ thấy cần thiết. Và họ cần những cái sự mà mình gọi là mạo hiểm, họ cần những cái sự mà mình cái risk, các bạn. Risk có nghĩa là những cái mà nhiều khi mình không dám nhìn, không dám đối phó vì mình thấy là dễ sợ quá. Cái thành kiến khác đó là thí dụ như cái thành kiến mà trọng nam khinh nữ, nó rất khó để mà giải trừ. Và nhiều khi đó vì vậy cho nên khi mình gặp một cái người nào, nếu mình ở trong cái dạng trọng nam khinh nữ thì mình không nói chuyện với người nữ, làm cho họ sẽ bị cột gút. Và cái thành kiến về ăn uống nó cũng là một là cái thành kiến rất lớn. Thí dụ như là nếu các bác mà thích ăn thịt, thích ăn đồ mà ngon đó, mà bác mà đi nghe bài giảng của thầy mà thầy nói bác đừng ăn mặn, đừng ăn thịt mà hãy ăn chay đi đó, thì lập tức bác và thầy sẽ cắt gục nhau. Người Mỹ gọi là bác sẽ bị turn off, là bác không thích thầy ngay, vì là cái điều đó là cái điều mà đụng chạm tới cái thành kiến của mình. Và các bác thấy đó là có nhiều người là ăn ớt này, ăn cay thiệt là cay, hoặc là ăn chua, hoặc là ăn hành, ăn tỏi. Nhưng mà khi có người khác nói rằng ồ đừng ăn hành, ăn tỏi nha, nó hôi lắm, ồ đừng ăn ớt, ăn cay, ăn chua nha, cái đó không tốt, là mình ghét người đó ngay. Thì thưa các bác, cái thành kiến này nó function, nó làm đó, nó để bảo hộ một cái mình gọi là cái bản ngã của mình. Vì thành kiến tạo nên cái bản ngã. Thành kiến tức là cái bản ngã của mình. Cho nên có người nhiều cái thành kiến đó, thì mình càng gọi là con người đó cái ngã lớn lắm. Thường thường mình gọi là cái ngã lớn lắm, nhưng mình không hiểu cái ngã lớn lắm nghĩa là sao. Cái tôi nó bự lắm nghĩa là sao? Nghĩa là cái thành kiến nó bự lắm. Mình đụng vào thành kiến là giống như đụng vào cái ổ kiến lửa. Mà kiến lửa này thực kiến ở bên Africa đó bác, nó bự lắm bác ơi. Nó cắn một cái thì bác phồng to lên 3 ngày mà nó chưa hết nữa. Mà 15 con kiến lửa mà Africa mà nó cắn cho bác một cái đó thì là không chừng đó, là mình sốt mấy ngày đêm. Thì thưa bác, cái thành kiến cũng dễ sợ lắm. Thành ra nhiều khi đó, các bác rất ngạc nhiên vào cái thời mà 20 năm trước thì thường thường bà đi nghe thầy giảng pháp đó, thì thầy bắt bà con ngay lập tức nếu mà bác muốn tu thì bác nên quy y và nên ăn chay trường ngay đi. Thì đó là cái triết lý cũng như là cái phương thức đó mà thầy hồi xưa 20-30 năm trước thầy hay sử dụng, là bởi vì thầy thấy kinh nghiệm là các bác mà muốn tu thiền, muốn tu cho cao siêu, muốn tu cho thiệt là rốt ráo đó, thì mình nên thay đổi cái lối ăn và mình nên tập ngay đi và nên trở về với tam bảo chân thiền mỹ ngay. Có nhiều người làm được nhưng mà có nhiều người không được. Sau này mười mấy năm trở lại, 10 năm trở lại đấy thì thầy lại làm khác. Thầy không dám khuyên các bạn lập tức ăn chay đâu. Thầy khuyên các bạn hãy tập thể dục đi. Thầy khuyên các bạn từ từ nhìn vào cái cuộc sống của mình và nên thay đổi. Và có nhiều người thay đổi, có nhiều người không thay đổi và có nhiều người chẳng bao giờ thay đổi. Thưa các bạn, thầy không muốn làm cho cái chuyện ăn chay đó trở thành một cái thành kiến mới, mà mình nên ngồi mình quan sát và mình nên suy nghĩ là cuộc sống của mình đối với người khác đó, quan hệ của mình với người khác đó, nó có tạo nên một ảnh hưởng gì, và nếu mà ảnh hưởng của mình đối với động vật đó là mình nghĩ rằng đó là đem tới cái đau khổ. Vì cái đau khổ không phải là một cái thành kiến đâu. Khi mình thấy chúng sanh đau khổ thì sự đau khổ đó mình thấy đó rõ ràng không phải là một cái thành kiến, một cái sản phẩm, một cái gì mà mình gọi là huyễn hoặc không thiệt. Không, khi mà chúng sanh đau khổ thì đó chính là một cái mình nên suy nghĩ, một cái việc mình nên suy nghĩ. Thành kiến thường thường tạo nên đau khổ và do đó mình nên suy nghĩ không phải về cái đau khổ đó, mà nên suy nghĩ là mình có những thành kiến gì để tạo sự đau khổ đó cho người ta. Có nhiều khi chính mình cột buộc với chính mình, chính cái thành kiến của mình tạo nên cái đau khổ của chính mình. Thí dụ như là có người họ phê bình mình một cái đó thì mình cảm thấy mất mặt. Và khi mất mặt rồi ấy, thì mình nghĩ cái người đó là kẻ thù không đội trời chung của mình. Thì cái thành kiến đó là thành kiến làm cho mình đau khổ, chứ không phải cái sự phê bình người ta là làm mình đau khổ. Không. Chính vì cái bản ngã của mình không muốn và không thể chấp nhận được cái sự phê bình của người khác. Do đó đó mình mới đau khổ. Cho nên các bạn thấy nó sâu sắc ở cái chỗ đó là thường thường là mình rất sẵn sàng để mình đi phê bình, đi nói xấu, đi nói những cái lời đó mà mình cảm thấy đó, nó thổ ra cái sự tức giận của mình. Mình không có sợ bất kỳ cái gì hết và mình sẽ nói xấu hoặc là mình nói mạnh. Mình nghĩ rằng ồ như vậy là tốt lắm. Nhưng mình không ngờ rằng đó là bởi vì cái thành kiến ở trong người mình quá sâu. Là bởi vì mình sợ mất mặt và mình không cảm nhận được sự đau khổ của người chịu bị phê bình. Và mình sản sinh ra một cái tâm thái là ai mà phê bình ta đó thì người đó là kẻ thù của ta. Và ta có quyền phê bình tất cả mọi người. Và bất kể họ cảm nhận như thế nào, ta cứ phê bình thẳng cánh đi. Thưa bác, đó là một cái tâm thái đó mà mình gọi là một cái thành kiến, nó không dễ thấy, nó nằm trong cái nhìn của mình, nằm trong cái đầu của mình không dễ thấy đâu. Thường thường là mình còn có cái thành kiến là coi mặt mà bác hình dung đó các bác, là mình chỉ nhìn bên ngoài thôi, và nhìn bên ngoài đó và mình thấy ôi trời, cái người này là cái người mà quá giàu, người quá tốt, cho nên phải đối xử với họ cho tốt. Thì kể cho bác một cái chuyện rất là dễ thương. Lúc mà thầy ở trên A Lý Sơn đến tu hành thì ông thị trưởng mới tới thăm thầy. Thì trong lúc đó anh em đều đã ngồi thiền hết vào rồi. Thì cái người phụ trách đó mới nói với thầy, thì thưa thầy, ông thị trưởng mà cao hùng đó, ông đó đó, ông tới ông thăm thầy đó. Thì bây giờ tụi con sẽ để cái gối lên trên cái chỗ mà ngồi đầu tiên cả để mà mời ông lên ngồi. Thầy buồn cười, thầy nói ủa, tất cả các bác đang ngồi thiền ở đây, mình đang ngồi mình đang như vậy, chẳng lẽ là hệ mà cái người kia cái chức vụ nó cao như vậy đó thì mình phải để cho họ Vô ngồi thiền cái chỗ cao nhất hay sao? Nếu ông tới trễ thì là ông ngồi phía sau đi. Ai tới sớm thì ngồi trước, ai tới sau thì ngồi sau. Thì đương nhiên thầy đang nói cái lúc mà bà con đang nhập thiền đó, thưa các bác. Thì người Trung Hoa cũng như là người Đài Loan, họ có cái tục lệ họ rất là lễ phép. Nhưng mà khi nói như vậy rồi thì họ vỗ tay và đồng ý, họ nói rằng đúng rồi thưa thầy, là khi mà chúng ta tu rồi thì là mình nên bình đẳng, không nên nghĩ rằng là bởi vì mình có cái chức vụ địa vị cao trong xã hội thì lúc nào mình đi vào thiền hay đi vào tu thì mình cũng ngồi cao cả. Chừng khi mà mình vãng sinh thì chưa biết là ai là người sẽ vãng sinh ở trong thượng phẩm thường sinh ở trên cực lạc đâu. Do đó đó mình nên học khiêm nhường. Và câu chuyện đó thì thầy không nói, nhưng mà khi ông thị trưởng ông nghe lại thì ông lại rất là cảm xúc, rất cảm động. Ông nghĩ rằng đó là bài học rất tốt để ông hiểu rằng đó là mình nên thay đổi cái nhìn. Và thầy muốn kết thúc cái buổi nói chuyện này đó bằng một cái câu nói của Yoda. Yoda là một nhà triết học gia vô cùng vĩ đại của trong cái phim Star Wars. Thì ông là một giống như một ông thánh vậy đó. Thì ông Yoda ông nói một câu rất hay. Ông nói là "You must unlearn what you have learned." Là ngươi hãy phí học mọi sở học. Phí học là cái chữ mình tạm thời dùng thôi. Unlearn là cái chữ mà các bạn không thể tìm thấy được trong chữ tao, hoặc là chữ Việt có một cái động từ như vậy. Unlearn có nghĩa là cái gì mình đã học, learn là học rồi thì mình unlearn, mình phải vứt bỏ nó đi, mình giải trừ nó đi, mình mở mình ra khỏi cái kiến giải đó đi. Nhưng mà mình không có một cái động từ để nói, để mà đồng đồng nghĩa với cái chữ unlearn bạn. Mình phải dùng một nhiều chữ để mà giải thích nó. Có nghĩa rằng cái văn hóa của chúng ta nhiều khi không chú trọng tới cái unlearn. Chúng ta chú trọng nhiều tới cái learn, chúng ta chú trọng tới cái học, chứ không chú trọng tới cái chuyện mà không học hay là phi học. Cho nên thầy tạm thời dịch rằng ngươi hãy phi học mọi sở học. Chúng ta hãy cởi thoát mọi những cái gì mà mình đã học, khỏi những cái thành kiến của mình đi. Hãy cởi thoát mọi thành kiến. Đó là cái cách mình dịch ra. Thì thầy xin kết thúc cái bài này bằng câu đó để mà chúng ta có thể biết rằng là đa phần những gút thắt của mình với người khác đôi khi chính nằm trong tâm của chúng ta, là những cái thành kiến của chúng ta về người đó và về quan hệ của mình với người đó. Thầy sẽ tiếp tục cái đề tài này tuần sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hàng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Ánh Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.